Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân A Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân A Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chân thật giác ngộ rồi thì bạn tuyệt đối không làm việc xấu, những cái việc rất là thông thường. Những lời nhắc tưởng chừng như rất bình thường, mà thậm chí là rất tầm thường. Đối với những người học cao hiểu rộng thì họ cho rằng rất tầm thường. Nhưng khi phân tích kỹ lại, xem xét lại cho nó tường tận thì mới biết là những cái tầm thường chúng ta vẫn làm chưa được. Nhưng chúng sanh thì đa phần là không muốn làm những việc tầm thường, mà chỉ muốn làm những việc phi thường. Có người nghe được kinh Pháp Bảo Đàn, rồi cũng nghe được lục tổ nói với ngũ tổ, ngũ tổ hỏi lục tổ rằng ông đến đây để làm gì, thì lục tổ liền trả lời: con đến đây để làm Phật. Thật ra chúng ta phải biết căn tánh của mình. Trong những việc bình hằng ngày, ăn mặc ngủ nghỉ, nó lờ mờ, nó cũng không có thể tường tận, phân minh được, thì huống chi là cái việc lớn hơn. Đối nhân sự thế tiếp vật, nó còn thiếu kém rất nhiều, thô tháo. Thật ra người tu hành hằng ngày kiểm soát mình, kiểm soát khởi tâm động niệm, kiểm soát hành động tạo tác, nhận ra lỗi lầm, không làm những việc lỗi lầm đó nữa. Biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, hằng ngày những việc như thế thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta là người hoàn thiện. Ta là người đạt đến đẳng cấp này, đẳng cấp nọ, đã trình độ này, trình độ nọ. Đó là ngông cuồng ngạo mạn. Phật Bồ Tát đã là Phật Bồ Tát mà vẫn không ngừng kiểm soát từng ý niệm của mình. Rõ ràng trong kinh nói Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là luôn luôn trong cái trạng thái kiểm soát khởi tâm động niệm, khởi tâm kiểm soát hành vi tạo tác. Không như chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái buông lung. Chỉ cần một niệm tự tư tự lợi, một niệm gọi là cái ta khởi lên thôi. Ta là gì đó? Ta là trưởng chàng, ta là trưởng nhóm, ta là trưởng một đoàn thể. Thì ý niệm đó khởi lên là sai phạm. Như lần trước tôi giảng ở một cái địa nào tôi quên rồi. Tu hành lâu ngày thì trở thành trưởng chàng. Tu là để trở thành trưởng chàng, chứ không phải tu lâu ngày để trở thành một con người luôn biết kiểm soát khởi tâm động niệm của mình, luôn luôn biết khiêm hạ, tự hạ mình mà tôn người. Các bậc tu hành chân chính, các tổ sư đại đức đều có trạng thái tu hành như vậy, luôn luôn là tự hạ mình, tôn kính người. Thật cái hàng ngày chúng ta tu hành mong sao đừng có sai phạm, đừng có tạo tác thêm những lỗi lầm, thì đó đã là đủ rồi. Bởi vì hòa thượng nói, tại sao hòa thượng nói bạn nói bằng độ chúng sanh, hằng ngày bạn đừng làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi. Các vị hãy tư duy câu này xem. Hằng ngày bạn đừng làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi. Biết bao nhiêu chúng sanh vì ta mà đau khổ, biết bao nhiêu chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, và cũng không biết bao nhiêu chúng sanh vì ta mà tạo tác những nghiệp bất thiện. Cho nên câu nói hòa thượng nói rất là chính xác. Hằng ngày bạn không làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi, chứ bạn đừng nói bằng độ chúng sanh. Ở trong bài hòa thượng nói, xã hội đại chúng xã hội ngày nay xem thấy rất nhiều là những giả đệ tử Phật, chứ không phải là đệ tử Phật chân thật, mà đa phần rất nhiều là giả đệ tử Phật, chứ không phải là đệ tử chân thật đệ tử Phật. Là giả người tu hành, chứ không phải là người chân thật tu hành. Chúng ta học Phật, trước tiên phải đem người làm được tốt. Có nghĩa là bản thân mình phải làm người tốt. Phải giống như làm ra một cái tấm gương. Trong tâm có năm giới mười thiện thì bạn mới giống như một tấm gương. Cái gì phải nên biết năm giới mười thiện này mà tu chân thật tu được tốt thì đời sau mới có được thân người. Năm giới mười thiện tu được tốt có nghĩa là hòa thượng nói phải từ trung phẩm thập thiện trở lên thì mới có. Ngoài năm giới mười thiện, mà mười thiện phải làm được từ trong trung phẩm, có nghĩa là từ 50% trở lên thì mới được thân, đời sau mới được sinh được thân người. Nếu như cái nhân hạnh này mà không đầy đủ thì không thể có đủ tư cách để đi vào cõi người. Mình thấy chỉ năm giới mười thiện thôi đã làm chưa xong, thì nói chi đến cái chuyện đàm quyền thuyết diệu. Trước đây có một học trò đã nói với tôi: thầy ơi, con đến một cái đạo tràng đó hả, người ta trì chú mà xé lợi từ trên trần nhà nó rớt xuống lộp đột vậy. Tôi nói gì rồi sao? Quá màu nhiệm, quá di diệu. Tôi nói di diệu hả? Tu hành đâu phải để xá lợi nó gớm, thậm chí vàng bạc nó gớm thì mới là còn càng thê thảm nữa. Tu hành là làm sao để cho phiền não vọng tưởng, những cái tập khí xấu ác phải khắc chế được nó, vì những thứ này nó dẫn ta đi vào ác đạo. Còn xá lợi có gớt xuống cũng chẳng có liên quan gì tới ta. Nó cũng có được hai họ. Cái người đó cho nó, cái cô học trò được hai cái tháp xá lợi, mỗi một tháp mười mấy viên, 20 viên. Thật giả chẳng biết. Sau khi nhận hai tháp xá lợi đó rồi, bệnh nặng và bệnh đến lúc chết luôn. Rồi người nhà mới sợ quá, mới đem hai cái tháp xá lợi đó gửi đến cho tôi. Hiện giờ tôi còn đang để ở nhà một tháp. Còn một cái hình như không biết cho ai. Mà trong một tháp đó hôm trước có người nói lâu rồi, đến nhà nó: ủa, thầy có xá lợi hả? Hỏi có thích không? Ôi trời, thích lắm, thích thì cho. Lấy ra cho mấy viên. Nhưng mà thật giả thì không biết, mà chắc gì là thật. Những cái thứ quyển hoặc như vậy người ta thích lắm, rất là thích. Hòa thượng nói ngày nay giả đệ tử Phật ma tử ma tôn thì rất nhiều, cái gì gọi là ma tử ma tôn? Đấy là quỷ bán tam bảo. Quỷ bán tam bảo thì là ma tử ma tôn. Đâu phải đứng trước tam bảo mà chửi, mà mắng thì mới gọi là chửi. Quy Phật, đến thọ pháp với Phật mà làm những việc sai trái, vậy thì làm cho người ta nghi ngờ đối với Phật pháp, nghi ngờ đối với sự giáo huấn của Phật, vậy thì có phải là quỷ bán không? Bởi trước đây tôi nói Phật pháp còn hay không, có thể phát dương quang đại hay không, là chính ở sự tu tập của các vị, là những người tự xưng là Phật tử. Phật tử thì phải là đệ tử Phật thì phải triệt để nghe lời Phật dạy. Phật tử chỉ danh nghĩa mà tin làm theo thì toàn là lời của yêu ma quỷ quái. Lời của Phật dạy thì luôn luôn căn cứ ở trên định luật nhân quả, ở trên giới luật, pháp luật và thuần phong mỹ tục của mọi quốc gia, chứ không phải là lời Phật dạy làm sai. Nếu làm sai thì đó là ma chứ không phải là Phật. Và thử nói thí dụ một cái trong một đoàn thể, trong một tổ chức tôn giáo hay trong một tổ chức nào đó mà mình lại cực lực phê bình, chỉ trích, làm cho cái sự tổn hại đến cái uy tín của họ, làm cho cái mức độ lan tỏa tốt đẹp được đến với chúng sanh bị hạn chế, thì đó chính là cái tội quỷ bán. Hòa thượng nói nếu như là đệ tử Phật, như lục tổ Huệ Năng đã nói, nhược chân tu hành nhân bất kiến thế gian quá. Nếu là người chân chính tu hành thì không phải là không thấy lỗi của người khác, thì đó là đệ tử Phật, chính là học trò của Khổng Lão Phu Tử nhà Nho, cũng biết ẩn ác dương thiện. Ẩn ác dương thiện, che cái xấu và phơi bày cái tốt. Che ở đây không phải là che đậy dung túng. Mình phải hiểu rằng nhân phi thánh hiền mạc năng vô quá. Người không phải thánh hiền ai mà không có lỗi. Mà có lỗi rồi mà biết sửa lỗi thì có gì tốt bằng. Sửa lỗi chính là giác ngộ. Chỉ sợ là người không biết sửa lỗi, có nghĩa là không có giác ngộ. Học trò của Khổng Lão Phu Tử cũng vậy, xem thấy người khác có lỗi không nói, mà xem thấy người khác làm những việc tốt từ tám dương. Nhà nho nhà, đệ tử nhà nho nhà Phật đều là có cái việc làm như vậy. Là Phật thì chúng ta phải nên học tập. Nếu là ma thì chúng ta phải nên xa lắm. Đơn giản mà nói là Phật thì nên học tập. Vậy thì cái thế nào là Phật, như thế nào là ma, thì cũng vẫn là lờ mà. Phật thì phải luôn luôn là tuân thủ nhân quả. Phật là phải luôn luôn lấy giới luật làm trọng. Đệ tử Phật thì luôn luôn trải qua đời sống nghiêm túc, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Còn ma thì không. Chỉ cần anh tôn xưng một đấng giáo chủ nào đó của họ là được rồi. Cứ hoài niệm về đấng giáo chủ đó. Còn anh phạm trai phá giới, anh ăn mặn, anh sát sanh, hay thậm chí lấy vợ của người ta cũng không nhắc đến, thì đó là ma. Nhưng mà khéo lắm, vô cùng khéo, cực khéo. Khéo đến mức mà người ta không hề nhận ra. Ban đầu thì họ tán dương làm tất cả những việc tốt đẹp nhất trần gian này. Nhưng mà có một cái điều họ không hiểu. Phật, Bồ Tát thì vô tư vô cầu, hoàn toàn là hy sinh phụng hiến, không có một chút tự tư tự lạ. Còn ma thì sao? Họ nói thì hoa trời rơi rụng, họ mê hoặc bao nhiêu người, nhưng mà tiền họ phải vô cái đã. Thì đó ta phải biết là giữa ma và Phật. Hòa thượng nói đi với ma thì hậu hại vô cùng. Có nghĩa là cái hại về sau rất vô cùng. Vận tốt của bạn sẽ biến thành vận xấu. Mà giận xấu của bạn rồi sẽ biến thành ác vận, là vận ác. Hòa thượng nói trong chúng ta đây cũng có rất nhiều người nghe kinh, cũng có người nghe địa giảng của tôi, cũng ở nơi đây dường như là đang rất chăm chỉ học Phật. Nhưng rốt cuộc rồi có chân thật học hay không thì rất là khó nói. Tóm lại mà nói, y giáo phụng hành là chân thật học, bội sư phản đạo là giả học. Bội sư phản đạo ngày nay bội sư phản đạo các vị thấy có nhiều hay ít? Người xưa người ta nói một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cái tâm cung kính, cái tâm tri ân của người ta như vậy. Còn ngày nay thì thật sự là vô cùng khó nói. Và thượng nói là ở trên biểu hiện thì chỉ là biểu hiện cung kính ở trên mặt thì có ích gì. Nhà Phật không chú trọng cái hình tướng, không chú trọng cái hình thức, cho nên nhất định phải chân thật hiểu rõ cái đạo lý trong kinh Đại Dạy. Đem cái đạo lý trong kinh Phật dạy, cái lời giáo huấn đó thực tiễn ở trong cuộc sống thường ngày, ở trong công việc, trong đó nhân sự thể tiếp nhận, thì đó mới là đệ tử Phật chân chính. Y theo giáo huấn của Phật khẳng định sẽ không sai, mà không y theo giáo huấn của Phật, vậy thì phiền phức của bạn sẽ rất lớn rồi. Cái chỗ này các vị thấy, Hòa Thượng nói chỗ này là Hòa Thượng đã từng có cái gọi là cái thực nghiệm, thực chứng. Trải qua nhiều năm dâng theo lời Phật dạy, dâng theo lời và lão sư của mình dạy, thì cả Ngài đã được, có được thọ dụng. Cho nên Ngài đã mới nói một cách chắc thật như vậy. Y theo lời giáo huấn của Phật thì nhất định không sai. Mà không y theo lời giáo huấn của Phật thì phiền phức sẽ rất to. Giờ đây có thể biết, người học Phật, đồng tu học Phật nhiều đến như vậy, tại vì sao không thể có thành tựu? Tại vì họ không có y giáo phụng hành. Và thường nói, tôi nhìn thấy thời khóa sớm tối của họ lễ Phật, cúng Phật, nhìn cái dáng vẻ có vẻ cũng rất cung kính, cũng rất chân thành. Vì sao lễ Phật, cúng Phật kiền thành đến như vậy? Tạo tác tội nghiệp quá nhiều rồi. Vì tạo tác tội nghiệp quá nhiều rồi, hy vọng Phật Bồ Tát bảo hộ, che chở cho họ, giáng phước nhiều cho họ, họ cầu và cầu những thứ này. Họ không phải chân thật học Phật, họ không phải chân thật thay đổi tự làm mới. Cái chỗ này các vị phải nhớ, phải thay đổi tự làm mới, chứ không phải lại Phật cho nhiều, cúng Phật cho nhiều, làm cho đàn những cái bàn Phật cho cực kỳ trang nghiêm, sang trọng, mắc tiền. Nhiều khi tôi không muốn nói ra, nhưng mà nói ra rồi có người nói, sao ông thầy giọng Tây hay nói gì mình, làm được đi thì nói. Có ai tưởng cái bàn Phật trang nghiêm của tôi như thế này đấy, mà 10 năm đến giờ vẫn đứng hiên ngang để chở mấy vị Phật này không? Mà bằng cái gì? Bằng cái vỏ thông người ta bỏ, bằng cái bìa cái thông người ta bỏ, tôi đem tôi đóng. 10 năm nay vẫn còn tốt. Ba cái tượng xi măng này rất nặng, nhưng mà rất tốt. Hôm trước tôi kêu Giàng Nguyễn con chung xuống đó và xem kiểm tra lên coi có mối mọt có gì không. Vẫn tốt, không có hề gì. Là tốt rồi thì được rồi. Thay đổi tự làm mới chính là tu hành. Tu sửa những hành vi sai lầm của mình. Họ không ở nơi phương diện này mà làm, chỉ là ở nơi hình thức, gọi là nói tốt với Phật Bồ Tát, nịnh bợ với Phật Bồ Tát, thậm chí còn cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ cho họ, giúp cho họ làm nhiều việc xấu một chút, làm nhiều sẽ việc xấu một tí. Một con người mà tối ngày cứ tạo tác bất thiện, mà họ đến chùa họ cầu xin trúng số như chẳng hạn, mình không nói cái gì cho nó trúng số, vậy thì có phải là mong Phật Bồ Tát giúp họ làm việc xấu không? Tiền mà trong tay kẻ xấu thì nó sẽ làm cái gì? Sẽ làm rất nhiều việc xấu. Cũng giống như con dao ở trong tay của người ăn chay như chúng ta thì chỉ để thái rau, gọt củ. Còn nếu cho cái con dao trong nhà trong tay của một người đồ tể, một tên cường bạo thì rất là nguy hiểm. Vậy thì bây giờ họ bảo Phật Bồ Tát giúp họ để chi vậy? Giúp cho họ làm nhiều việc xấu một chút. Và thượng nói lấy cái thái độ này mà học Phật, vậy thì đương nhiên họ phải đọa lạc. Người học Phật chân chính thì nhất định phải thọ trì tam quy, giữ gìn năm giới, tu thập thiện nghiệp. Những cái thứ này mình tưởng chừng là quá tầm thường của kẻ hạ căn hạ trí hay những người sơ cơ, còn thông minh như mình, tài năng như mình, một cái ông chủ tịch tập đoàn to lớn như mình thì mình phải nghiên cứu cái diệu lý gì, chứ còn tam quy ngũ giới là chuyện của người sơ cơ. Ý niệm này là không phải là ít đâu, rất 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 nhiều người. Nếu như nhân hạnh này mà không đầy đủ, không có đủ tư cách để đời sau được làm người, chứ đừng nói là làm Phật Bồ Tát. Còn chưa nói là sống ở trong tự tư tự lợi, tham trước danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, chìm đắm trong sự hưởng thụ. Còn thậm chí làm ra những việc mà tổn người để lợi mình, cho dù là người niệm Phật, cũng phải đọa địa ngục. Mình thấy những người xấu ác mà cũng niệm Phật giòn tan vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đúng là họ không biết họ đã phạm tội ác rồi, còn phạm thêm cái tội hủy bán tam bảo. Thì vô cùng khủng khiếp. Cái bài này rất là dài. Hòa thượng nói tông chỉ của tu học là định. Định có thể sanh trí tuệ, mà trí tuệ đã sanh khởi rồi thì tất cả các pháp xuất thế, pháp thế gian và già xuất thế gian tự nhiên thông đạt. Cho nên phiền não tập khí là chướng ngại cái trí tuệ, nhất định phải đoạn. Nếu như không đoạn thì làm sao có thể thành tựu. Chân thật học Phật là phải đoạn đi những cái phiền não tập khí, thì đó mới là học theo Phật. Còn học theo ma thì không cần, họ rất ít nhắc đến, thậm chí có nhắc đến nhưng mà nhắc tần suất rất ít, để cho người ta đừng có nghi ngờ. Cho nên họ cũng nhắc, nhưng mà nó không phải là trọng. Làm sao mà danh lợi được nhiều hơn thì họ thích lắm. Nhưng mà đừng bao giờ nói đến cái chuyện mà đoạn đi cái phiền não tập khí, phải bỏ đi cái tự tư tự lợi, cái danh vọng là gì không nhắc tới đâu. Ngày trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói với chúng tôi, có rất nhiều người học Phật họ không phải là chân thật học Phật, mà là gì? Mà là đang diễu cợt Phật pháp, lấy Phật pháp để mà làm vui. Ngài Lý Vinh Nam nói những con người này rảnh quá, không có việc gì làm, đem Phật pháp ra để mà tiêu khiển, giảng kinh nói pháp cũng là tiêu khiển, làm tất cả Phật sự vẫn là tiêu khiển, giới tu hành không có liên quan gì, có nghĩa là không có liên quan gì đến việc tu hành. Cũng giống như là họ lập ra cái gì, cái đạo tràng Bát Chánh Đạo, họ lập ra cái hội từ thiện, quý người ta làm từ thiện, quý người ta là bố thí, quý người ta làm tất cả các việc tốt, quý người ta mở trường, vâng vâng. Rồi hàng ngày phải gieo trồng Bát Chánh Đạo, nghe tưởng như y như là thật, nhưng bản thân họ thì vô càng nhiều càng tốt, người ta không nhận ra. Mà số lượng đông 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 vô số kể. Trong kinh Phật nói lân mẫn khả lân mẫn giả, trong kinh Phật gọi kẻ đáng thương. Những người nào là những người đáng thương? Chính là những người đem cái Phật pháp để mà tiêu khiển. Tội lỗi của họ thì vô lượng vô biên. Đời sau nhất định đọa vào địa ngục. Hòa Thượng lại nói, cái gì là chân học Phật, cái gì là giả học Phật? Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Các vị trí tuệ không thể sanh khởi, không có trí tuệ, các vị không có cái trí tuệ chân thật thì làm sao có thể thấy ra được cái gì là thật học Phật, cái gì là giả học Phật? Không có trí tuệ chân thật thì không thấy ra được. Học Phật là phải cầu trí tuệ, phải cầu trí tuệ chân thật, là vì cái việc này mà học Phật. Không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải vì cầu phước báo, không phải vì cầu tuổi thọ, không phải vì cầu con trai con gái. Tất cả thế xuất thế gian pháp đều không mong cầu. Đây chính là cầu khai trí tuệ. Vậy thì đúng. Và thầy nói học Phật không gì khác, chỉ là cầu chánh giác mà thôi. Bạn chân thật giác ngộ rồi thì bạn tuyệt đối sẽ không làm việc xấu, sẽ tuyệt đối không giữ cái tâm xấu, không có một chút cái tâm xấu ác nào. Con người này mới là người chân thật học Phật. Chúng ta thấy trong cái bài này Hòa Thượng thì nói rất là nhiều, chỉ xoay quanh những cái chuyện rất bình thường, mà thậm chí người nghe cảm thấy quá tầm thường. Nhưng những việc bình thường, những việc tầm thường này mà không làm cho tốt thì tư cách làm người cũng không có. Tư cách làm người cũng không có, chứ đừng nói là làm Phật là Bồ Tát. Làm không tốt được những việc này thì chắc chắn là phải đọa lạc trong địa ngục. Tại vì sao? Gọi là giả trang là mạo mạo là giả dạng, mạo danh gọi là danh bất hư thực, ma tử mà giả làm Phật tử. Vậy thì cái tội này đâu có nhỏ, đã phạm vào luôn cái tội hủy bán tam bảo, làm hư hỏng đi cái hình tượng của nhà Phật. Làm hỏng đi cái hình tượng của nhà Phật thì chẳng phải là hủy bán hay sao? Mình không chính mình là hủy bán mà làm cho người khác nhìn vào họ hủy bán. Có một lần tôi nghe nói, trời ơi, cái bà đó tối bà tụng kinh, bà gõ mõ cũng giống như là bầu cháy. Thế mà đụng tới bà chửi cho mà xem. Các vị nghe mà xem cái hình tượng này, xem coi có đáng gọi là nực cười hay không. Người ta nói cái bà đó tối bà khổ mỏ giống như là bỏ cháy, mà đụng tới bà thì bà chửi thôi, không có thể nào mà tàu bè nào mà không chở cũng không hết. Vậy thì ta làm có phải là làm hư đi cái hình tượng của người học Phật không? Vậy thì bảo thế gian này đừng có học Phật nghe. Người học Phật là như vậy đó, xấu như vậy đó, vậy thì đã là quỷ bán tâm bảo. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.